Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rể vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị và rảy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai và đá nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly?" Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong xã hội đương đại, chúng ta đang chứng kiến một thực tế đáng buồn về cách nhìn nhận hôn nhân. Nhiều người trẻ ngày nay coi việc kết hợp và chia tay như một trò chơi, thích thì đến, không thích thì đi. Và hôn nhân bị đơn giản hóa thành một hợp đồng tình cảm tạm thời, có thể kết thúc bất cứ lúc nào, khi không còn hứng thú hay lúc gặp khó khăn. Chia tay không đòi quà dường như đã trở thành một khẩu hiệu của hôn nhân thời đại, phản ánh cách nhìn nhận hời hợt về mối quan hệ vợ chồng. Và trong bối cảnh đó, sống trọn vẹn tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô giáo quả là một thách thức lớn. Chính trong hoàn cảnh tương tự, khi các kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về việc có được phép ly dị hay không, người đã không đi vào tranh luận về lề luật, mà đưa chúng ta trở về với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, và qua đó, Chúa muốn nhấn mạnh rằng hôn nhân không phải là một quy ước do con người đặt ra, mà là một phần trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa. Khi một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong bí tích hôn phối, thì chính Thiên Chúa là đấng liên kết họ nên một. Vì thế, Đức Giêsu đã khẳng định sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của tình yêu chung thủy trong hôn nhân Kitô giáo, con kể cho ông bà anh chị em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện của chị Lan và anh Thành. Chị là một cô con gái trong gia đình khá giả, còn anh là một công nhân bình thường trong nhà máy dệt của gia đình chị. Tình yêu của họ đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình chị vì khoảng cách và địa vị xã hội. Nhưng với tình yêu, niềm tin đích thực và sự thánh thiên của hôn nhân Kitô giáo, chị đã chọn đi theo tiếng gọi của con tim. Cuộc sống đôi lứa tưởng chừng bình yên thì một thử thách lớn ập đến. Anh được chẩn đoán nhiễm HIV. Một lần nữa, gia đình chị lại đến khuyên can muốn đưa anh vào trung tâm điều trị và đón chị về nhà để tránh lây nhiễm. Nhưng chị đã ở lại với chồng. Trong những lúc khó khăn nhất, chị tự nhủ, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Chúa đã cho em gặp anh. Em tin đây là ý Chúa. Em sẽ ở bên anh đến cuối cuộc đời. Và chị đã chăm sóc anh cho đến những giây phút cuối cùng. Sau khi anh qua đời ở tuổi 40, thì chị cũng ra đi vài tháng sau đó, như thể không thể sống thiếu người bạn đời của mình. Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ trên cho chúng ta thấy, với ơn Chúa và niềm tin vào sự thánh thiên của bí tích hôn phối, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách để sống trọn vẹn lời giao ước hôn nhân. Đang khi xã hội chạy theo những giá trị tạm bợ, những cuộc hôn nhân bền vững trong đức tin đã trở thành những ngọn hải đăng chỉ ra con đường của tình yêu đích thực. Thưa ông bà anh chị em, tính bất cả phân ly không phải là xiềng xích trói buộc, mà là nền tảng để xây dựng một tình yêu trưởng thành và có trách nhiệm. Khi biết rằng đây là một cam kết trọn đời, đôi bạn sẽ nỗ lực hơn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Họ sẽ kiên nhẫn hơn trong việc giải quyết những bất đồng, chấp nhận và thích nghi với những khác biệt của nhau. Và đây chính là cách để tình yêu không ngừng lớn lên và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân hôn nhân mà Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa mọi gia đình Công giáo, đặc biệt là các gia đình trẻ, để họ trở thành chứng nhân của tình yêu bất diệt giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Xin ban ơn can đảm và trung thành cho những đôi vợ chồng đang gặp thử thách, để họ biết noi gương tình yêu hy sinh của Chúa mà vượt qua mọi khó khăn. Và xin cho mỗi người chúng con biết trân trọng và bảo vệ sự thánh thiên của bí tích hôn phối trong thế giới hôm nay. Amen.
Thật là vinh phúc cho những người kính Chúa mãi thôi, trọn đời ăn ở theo đường lối Chúa dẫn đưa, cho bạn thằng tìm kiếm thánh ý của loài, phúc thay cho người hằng tôn thờ một Thiên Chúa luôn, phúc thay bạn nào ăn ở neo chính đường ấy. Này đây hoa trắng thank you.